vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, ngày hôm qua, Thủ tướng Scott Morrison và Phó Thủ tướng Michael McCormack đã ra mắt tân nội các. Vì sao phải cải tổ nội các thưa anh?
Vâng, có lẽ là trong cái tuần đầu tiên của năm 2020 thì chúng ta nhận thấy có nhiều cái việc mà thay bật đổi ngôi ở trong cái chính phủ liên đảng của hai đảng Tự do và Đảng Quốc gia. Trong đó nó bắt đầu nó khởi sự từ cái việc là bà Bridget McKenzie, một thượng nghị sĩ, đã phải từ chức Bộ trưởng Nông nghiệp và bà cũng từ nhiệm luôn một cái chức vụ lãnh đạo của Đảng Quốc gia sau những cái cáo buộc rằng là bà đã có những cái hành xử không đúng ở trong cái tư cách của một bộ trưởng. Cụ thể là bà đã cấp những cái ngân khoản tài trợ cho một số các cái tổ chức thể thao mà khi mà bà còn làm bộ trưởng thể thao trong cái nhiệm kỳ trước, và cũng từ cái kết luận của một cái ủy ban kiểm toán của Quốc hội cho thấy là bà đã không hành xử đúng một cái nhiệm vụ hay là một cái đúng những cái tiêu chuẩn làm việc của một bộ trưởng, và do đó đã vi phạm một cái điều mà người ta gọi là cái đạo đức chức nghiệp.
Thưa anh, thường thường thì các đảng đều có một cái ngân quỹ để mà gọi là hỗ trợ cho cộng đồng. Thì cái ngân quỹ về thể thao này là một cái số tiền phải nói là khá lớn, 100 triệu đô la, và cấp cho các cái dự án phát triển thể thao ở trong cộng đồng. Cái chuyện này thì không có gì mới lạ cả, nhưng mà tại sao lại xảy ra cái chuyện tai tiếng này anh?
Vâng, mới thoạt nghe đó thì tôi cũng tưởng là cái chuyện nó có tính cách đùa thôi. Bởi vì nếu mà tôi làm một cái bộ trưởng của một cái chính phủ liên bang cấp cho một cái hội đoàn thể thao với tư cách là một bộ trưởng thể thao một cái ngân khoản khoảng 36.000 đô la trong tổng số khoảng 100 triệu đô la đó, thì đây là chỉ là một món tiền nhỏ. Thì con chuyện con kiến mà, nó chắc cũng chẳng có gì đâu. Đến mức phải từ chức rồi, đến mức phải vân vân. Thì người ta thấy rõ ràng đây là một cái việc hành xử nó có tính cách công minh và nó có tính cách nghĩa là tuân thủ pháp luật đàng hoàng, chứ không phải chỉ là 1 đô la hay là 36.000 đô la hay là 100 triệu đô la. Cái nguyên ủy của nó là lúc bà McKenzie còn làm bộ trưởng bộ thể thao thì bà có trong ngân quỹ một cái số tiền như anh vừa nói đó, tức là khoảng 100 triệu đô la để mà tài trợ cho các cái dịch vụ cộng đồng liên quan đến thể thao, ví dụ như là các cái câu lạc bộ đá bóng hoặc là các cái câu lạc bộ thể thao này khác. Thì trong đó có một cái câu lạc bộ của những người sử dụng súng mà bà McKenzie là một hội viên. Đây là một cái mà người ta có thể thường nói là một cái sự mâu thuẫn về quyền lợi, tức là một cái conflict of interest. Bởi vì mình là một cái hội viên thì mình không phải thể lạm dụng cái chức vụ của mình để mà mình ưu ái hoặc là mình dành những cái ưu tiên cho cái hội đoàn đó so với những cái hội đoàn khác nếu mà họ cùng nộp đơn để mà xin tài trợ. Thì trong trường hợp này thì người ta có thấy khá rõ ràng về một cái dấu hiệu đó. Cái dấu hiệu thứ nhì nữa, hay là một cái yếu tố thứ nhì nữa, là những cái khoản tài trợ này được cấp trong cái thời gian mà các cái đảng vận động tranh cử. Và dĩ nhiên là với tư cách là một cái đảng đang cầm quyền đó, thì chính phủ liên đảng Tự do Quốc gia có nhiều cái ưu thế hay là có nhiều cái lợi thế hơn. Bởi vì mình cầm sẵn trong tay số tiền, mình có thể cho hay là cấp cho những cái đơn vị mà đang ủng hộ cho mình, hoặc là có những cái đơn vị mà cái cuộc tranh đua nó có vẻ gay gắt và cái kết quả nó có thể là trở nên bấp bênh vân vân, để mà dùng cái số tiền đó, dùng cái ngân quỹ tài trợ đó để mà mua lòng của cử tri chẳng hạn. Ở đây tôi không dám nói thẳng một cái câu là họ dùng tiền để câu phiếu, nhưng mà rõ ràng nó đã có những cái dấu hiệu như vậy. Và từ đó thì bên phía văn phòng nội các và thủ tướng đã có những cái kết luận như là ủy ban kiểm toán đã công bố.
Nhưng mà nó xuất phát từ cái sự than phiền của các câu lạc bộ thể thao, thưa anh, bởi vì là thông thường đó thì chính phủ sẽ ra một cái thông báo, chúng tôi có một khoản tiền như vậy để tài trợ cho các dự án thể thao, thì các cái câu lạc bộ thể thao này bắt đầu mới nộp đơn vào, thì bên bộ thể thao họ có cái tiêu chuẩn để mà duyệt xét cái chuyện này. Thì có một số cái câu lạc bộ thì xem ra nếu mà nói về mặt tiêu chuẩn thì rất là xứng đáng để được tài trợ. Thậm chí có một cái câu lạc bộ họ chỉ xin vài ngàn đô la thôi. Xét theo tiêu chuẩn thì đáng lý ra là họ phải được cấp nhưng mà lại không được cấp, trong khi những cái đơn vị mà như anh nói đó, tức là chính phủ, liên đảng, đảng quốc gia muốn nháy nháy mua phiếu thì lại cấp cho các cái dự án đó, mặc dù xét trên tiêu chuẩn thì nó không có đạt cái tiêu chuẩn, nó thua các cái câu lạc bộ kia. Thì đó là cái vấn đề phóng thanh.
Đó đúng là cái vấn đề rõ ràng là tất cả những cái đơn xin tài trợ đó đã được nộp và đã được cứu xét. Thì tất cả những cái đơn này nó đều có những cái gọi là những cái yếu tố để mà đáng lý được được cứu xét một cách thuận lợi hơn. Nhưng mà họ đã không có được thành công trong những cái đơn này. Tôi có thể có những cái đơn xin tài trợ chỉ vài ngàn đô la và cũng có những cái đơn xin tài trợ đến cả triệu đô la vân vân. Thì cái hội mà những người sử dụng súng, trong đó là bà McKenzie là một hội viên đó, thì lại được với một cái con số tiền là 36.000 đô la. Thì trong cái trường hợp này đó, nó có một cái sự favor cho cái hội đó, và bà là một cái hội viên. Và cũng phải nói rõ thêm một điều đó là tuy rằng là cái ngân khoản ít oi này chỉ 36.000 đô la này thôi, mà bà McKenzie đã ký với tư cách là bộ trưởng thể thao đó, thì nó không có một đồng nào chạy vào túi riêng của bà cả. Mà đó là cái sự kết luận của Ủy ban Kiểm toán. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, bà cũng đã tỏ ra thiên vị đối với một cái hội mà mình có dính dáng.
Nó có thêm cái chi tiết nữa là bà McKenzie đã không có khai báo cái tư cách hội viên của cái hội này. Thành ra nó làm cho cái vấn đề nó nghiêm trọng hơn. Ban đầu thì bà McKenzie đã phủ nhận mọi sai trái và nói là cái chuyện này không có, bà không có làm gì sai cả. Ông Thủ tướng Scott Morrison cũng có vẻ là bên vực bà McKenzie, nhưng mà rồi cái sức ép của dư luận ngày càng tăng, cho nên đến một lúc bà McKenzie phải từ chức. Thưa anh, thì thay thế bà McKenzie là ông David Little Brown, bây giờ sẽ làm phó thủ lãnh của đảng quốc gia. Và chính vì cái chỗ này, và thêm một điểm nữa là thượng nghị sĩ Matt Canavan của đảng quốc gia lại từ chức nữa, cho nên là trống mất hai ghế này, cho nên là đảng quốc gia đã phải bầu lại thủ lãnh. Và đó, chúng ta cũng biết bây giờ phó thủ lãnh thay cho bà McKenzie là ông David Little Brown. Và chính vì cái chuyện này cho nên nó dẫn đến là liên đảng, chính phủ liên đảng phải cải tổ nội các, và có hai dân biểu của đảng quốc gia, dân biểu Victoria Darren Chester và dân biểu Queensland Keith Pitt được thăng tiến, tức là được tiến cử vào trong tân nội các. Thì thưa anh, với cái nội các mới này của chính phủ liên đảng, đảng quốc gia thì vẫn làm rất là tự tin, nhưng mà cái chuyện này nó có làm thay đổi gì cái vị trí của chính phủ liên đảng không thưa anh?
Thì sau khi thượng nghị sĩ McKenzie từ chức, bà đã để lại hai cái chỗ trống, tức là cái vị trí bộ trưởng nông nghiệp và cái chức vụ là phó thủ lãnh của đảng quốc gia. Thì tân phó thủ lãnh đảng quốc gia là ông David Little Brown đã kế nhiệm luôn cái chức vụ bộ trưởng nông nghiệp. Và xin nhắc rằng đối với đảng quốc gia đó, thì bộ nông nghiệp là một cái bộ rất là quan trọng, bởi vì họ là những người đại diện cho cái khối dân chúng hay là cái khối cử tri từ các miền quê hoặc là từ những cái vùng nông thôn của nước Úc. Và do đó cái bộ trưởng bộ nông nghiệp là một cái chức vụ mà có thể nói là liên quan trực tiếp đến cái đời sống, đến cái công ăn việc làm của họ ở những cái vùng xa, ở các cái thành phố của nước Úc. Trong khi đó thì cũng có nhiều cái khuôn mặt mới đã được đưa vào nội các. Thí dụ như là ông Darren Chester ở Victoria thì lên nắm giữ bộ cựu chiến binh, và ông Keith Pitt từ Queensland cũng nắm giữ cái bộ trưởng bộ tài nguyên nguồn nước và phụ trách luôn cả phần lãnh thổ Bắc Úc nữa. Thì chúng ta thấy rằng là đã có những cái sự thay bật đổi ngôi, tuy rằng nó không phải là nó quá nhiều, quá lớn, nhưng mà rõ ràng là cũng có những cái khuôn mặt mới trong cái năm 2020 này của chính phủ liên đảng.
Nhưng mà hôm thứ hai, nội bộ của Đảng Quốc gia phải bầu lại ban lãnh đạo, thì phải nói cái câu chuyện mà mọi người bàn tán rất là nhiều trước đó là không biết là cựu chủ tịch của Đảng Quốc gia, ông Barnaby Joyce, tức là cựu phó thủ tướng luôn, thì có thách thức ông Michael McCormack hay không? Hình như là có thì phải, nhưng mà cuối cùng thì ông Michael McCormack vẫn được tín nhiệm ngồi ở ghế chủ tịch Đảng Quốc gia, thưa anh.
Vâng, thì đã có một cái sự thách thức quyền lãnh đạo của ông Michael McCormack bởi cựu lãnh đạo là ông Barnaby Joyce. Chúng ta cũng nhớ lại rằng là ông Barnaby Joyce cũng từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và là Phó Thủ tướng trong một cái thời gian dài dưới cái chính phủ liên đảng. Ông Barnaby Joyce bắt buộc phải từ nhiệm vào năm 2018 vì một vài cái chuyện nó xảy ra trong cái việc mà ông đã có những cái quan hệ về tình ái đối với cái người cựu nhân viên của ông, vân vân. Và một cái điều khác mà người ta cũng nhớ là ông đã phải tái ứng cử lại chức vụ dân biểu của ông tại đơn vị New England sau khi ông bị phát giác là không có cái quốc tịch Úc đúng hợp pháp để mà có thể làm đại diện dân cử ở tòa một cái cơ quan lập pháp cao cấp của nước Úc ở trong Quốc hội liên bang. Người ta tưởng rằng là sau hơn một năm ẩn thân, có thể là đã chấp nhận cái vai trò mới của mình ở cái hàng ghế sau đó, thì ông Barnaby Joyce không còn gọi là còn một cái tham vọng trở lại lãnh đạo Đảng Quốc gia nữa. Nhưng mà dường như là ông cũng đã thấy một cái thời cơ cho phép mình tái xuất hiện trên cái trang đầu của các tờ báo bằng cách là thách thức ông Michael McCormack, đương kim lãnh đạo của Đảng Quốc gia, để trở về cái job cũ của mình. Nhưng mà trong cái cuộc bỏ phiếu nội bộ đó thì ông đã không thành công.
Cả hai ông sau đó nói rằng là sẽ cùng làm việc với nhau và Đảng Quốc gia vẫn rất là đoàn kết. Và ông McCormack quả quyết là ông Barnaby Joyce sẽ không thách thức quyền lãnh đạo của Đảng Quốc gia nữa đâu. Nhưng mà trong một cuộc phỏng vấn trên đài ABC thì người phóng viên cứ hỏi ông Barnaby Joyce là ông có sẽ thách thức quyền lãnh đạo của Đảng Quốc gia nữa hay không, thì ông chỉ nói rằng là chuyện tương lai ai mà biết được, thành thử ra là chắc là câu chuyện nó chưa có kết thúc ở đây anh hả?
Vâng, người ta thấy là sau cái cuộc bỏ phiếu nội bộ thì hai nhân vật này đều ra ngoài và đưa bắt tay mỉm cười tươi cười với nhau và cũng đều nói rằng là từ nay chúng tôi sẽ đoàn kết để mà lo phục vụ cho cử tri vì đó là nhiệm vụ mà chúng tôi đại diện cho họ ở Quốc hội, vân vân. Và đây là những cái lời phát biểu thường thấy mà chúng ta đã từng có nhiều dịp nghe được sau mỗi một cái lần mà thách thức quyền lãnh đạo của đảng như thế. Nó đã diễn ra không phải chỉ riêng đảng tự do mà cả đảng lao động hoặc là đảng quốc gia và đảng tự do vân vân. Thì nhưng mà riết rồi đó, người ta đâm ra có một cái sự nghi ngờ, thưa anh Quốc Vinh, là hãy người ta càng từ chối cái việc mà mình sẽ không còn thách thức cái quyền lãnh đạo nữa thì y như rằng vài tháng sau nó lại xảy ra. Thì người ta nói là ok, những cái lời phát biểu có tính cách hòa hợp, hòa giải như vậy đó thì chẳng qua chỉ để làm là cho đảng mang một cái bộ mặt đoàn kết tạm thời mà thôi sau những cơn sóng gió như vậy. Nhưng mà như là ông Barnaby Joyce cũng nói, ai mà biết tương lai làm sao.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.